Tại sao mà giáo chủ Độn Sư Ca Mâu Ni Phật kính lạy Đức Tôn Sư Minh Long Quang? Hôm nay là ngày 23 tháng 8, cũng là ngày thọ bát con trai theo thường lệ của quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Tường. Và giờ này, Tiểu Sư cũng tiếp duyên thêm về giảng kinh về Phật Thuyết Cái Đại Kinh đó, để cho Phật tử nó rõ thì pháp môn tịnh độ. Và hôm nay để tiếp thêm ở đây cái bữa hổm tụm đà đó giảng về cái phần chánh tông của kinh A Di Đà, và cái đến đây là cái đoạn thích nghĩa rộng hơn, và cái thích nghĩa riêng và những cái vui của người được thụ dụng. Tất nhiên là khi mình về cõi Phật đó thì được những cái thụ dụng gì, và được cái quý ích gì, và được cái sự vui vẻ như thế nào khi được về đó. Đức Phật giảng rất rõ cái đoạn này. Đây là kinh tiếng Việt. Lại còn đây nữa, phá lại Phật ơi, cõi nước Cực Lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng các vàng óng ánh. Bốn bên bờ ao bực lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Trên có lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, pha cừ xích châu mã não. Đó. Thì cái đoạn này Đức Phật mới kể, Phật tử thấy kể rất rõ về cái trang nghiêm của Phật A Di Đà hay có thể phương Cực Lạc. Thì ở trong này á, Ngài nói là lại còn đây nữa, phá là Phật ơi, cõi nước Cực Lạc có ao thất bảo. Cái ao á, thì thường tưởng nghe thường liên trì. Liên trì là cái ao và ao sen đó, nó ao thất bảo. Và làm bằng thất bảo, nó bị thất bảo là gì? Là bảy cái món báo, một là vàng hay là bạc. Đó. Làm bằng vàng bạc về điểm và năm thứ ngọc, đó là vàng bạc là cái ấy, và năm thứ ngọc là có năm màu, là lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, nên cái đó là năm thứ ngọc mà quý đó nha. Ở trên thế gian mình là kêu năm thứ ngọc quý. Hồ ao và mọi cảnh vật đều thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Thì Phật tử thấy luôn luôn cái cảnh của Phật á, không bao giờ là, ví dụ Ngài nói là nếu mà chưa Phật, tắt quả Phật rồi mà Ngài nhập Niết Bàn ở trong cảnh không không đó, thì không có. Nếu trường hợp mà ở nhập Niết Bàn mà ở trong cái không 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 á, thì nó nhập vào cái kêu là cái đại cái Niết Bàn của tiểu thừa, chùa vô vi Niết Bàn, nên còn chư Phật không có. Cái đại Niết Bàn của chư Phật á, Phật tử như sư thường đọc đi đọc lại nói với Phật tử nghe đó, là tự tâm mình ở đâu, chân tâm ở đâu, là bổn tánh ở đâu, là đại Niết Bàn ở đó. Vì ở đó quý Phật tử ngay nơi cõi ta bà mình mà ngộ được chân tâm mình, mà sống trọn vẹn cái chân tâm mình, cái đó là Phật tử tạo cảnh đại Niết Bàn ở ngay cõi ta bà mình. Và chính hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân ở cõi Ấn Độ thì riêng Ngài đó là cũng là đại Niết Bàn, vì chư Phật thị hiện ở đâu, giáo hóa chúng sinh ở đâu, là đại Niết Bàn ở đó. Niết Bàn là nó tâm á, thấy không? Thì cho nên tất cả cõi Phật đều chư Phật chứng quả Phật rồi, thì một có những trường hợp thế này, một là chư Phật nó thị hiện trong cõi ta bà khắp trong mười phương, hay là thị hiện trong những cái muốn độ loài thú là phải thị hóa thân vào là làm loài thú, muốn thị hiện loài người thì hóa thân vào loài người, muốn thị hiện cõi trời là hóa thân là làm chư thiên để độ những cái bậc chư thiên cõi trời nha. Rồi hay là mọi ngày điểm thứ hai đó là ngày chư Phật đó thành lập trang nghiêm của Phật đó. Thì có thể là cái ngày thành lập như Đức Phật A Di Đà thành lập cõi An Diễn Quốc hay là Tây Phương Cực Lạc, hay là Phật Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật đó, thành lập cái cõi Lưu Ly Quang Dương Phật ở cõi Đông Phương, hay là cõi Đức Phật Hương Nghiêm thì thành lập cái cõi Phật Hương Nghiêm, ví dụ đó, và Đức Phật Tu Di Tướng cũng thành lập cái cõi, cũng có người, có chúng sinh, có vạn vật, có vạn loài, nhưng mà cái công đức phước đức của Ngài quá lớn, cho nên nó tinh vi, rất là tinh vi, rất là tốt đẹp hơn thôi, nhưng mà phải có tướng, tướng từ tâm hiện, theo cái công đức phước đức của Ngài từ tâm của Ngài biểu hiện lên. Thì ví dụ Đức Phật A Nà muốn thành lập cái cây báo lớn nhất của Tây Phương Tịnh Độ, tốt đẹp nhất, thì bây giờ Ngài mới ngồi thanh tịnh, Ngài mới tư duy, tại muốn tạo lập cái hình gì, tướng như thế nào đó, Ngài tư duy rồi bắt đầu là Ngài biểu hiện lên. Nên cái tư tưởng Ngài biểu hiện lên cái cây đó, cây ngọc lá vàng, nên trái bằng lưu ly pha lê, giờ đó đều là muốn tư tưởng Ngài muốn như thế nào là hiện lên cây trái như thế đó. Và cái Ngài giữ đó, cái tâm niệm Ngài, cái tư tưởng Ngài giữ cái hình tướng đó lại, và cái cây đó nó thành hình, và Ngài muốn sống động thì cái cây nó vẫn sinh hoạt. Đó tự ý Ngài. Thì trong kinh đó Phật nói rằng trừ trường hợp mà chư Phật thôi, những vị Bồ Tát cũng rờ đụng cây có hình tướng như tưởng là như thiệt vậy đó, có cái sự sinh động. Nên đó mà Ngài muốn khi một luồng gió đi qua cái cây đó, thì cái cây đó những cái lá, những cái trái rung lên thành những cái pháp khổ không vô thường vô ngã, hay là 37 phẩm trợ đạo, thì tự nhiên nó trong đó rung lên thành những cái bài pháp. Mà những vị Bồ Tát, vị dân dân ở đó thì như là cái cây thật, cái sự sống động, cái hình tướng như thật đó, nó tinh vi hơn thôi, tốt đẹp hơn cõi mình. Vì đó cho nên như là từ hồ ao cảnh vật đều Đức Phật A Nà quá hiện, nên là cái tư tưởng quá hiện ra là Ngài giữ đó, là có cái chất, cái thể bản chất của cái vật đó lên, nên nó biểu hiện lên giữ tốt đẹp. Thì trên đó dầu cây cối, ao liên trì, đường xá đều là do thất bảo tạo thành, chứ không phải đối với cõi mình là gì, cây đất đá. Vì cái nghiệp của mình nó không được trọn lành, cái nghiệp mình không được trong sáng, cái nghiệp mình không được tốt đẹp, cho nên mình phải ở vào cái cảnh kêu nằm trong cái y báo đó, là nó là cây thì cây thường thôi, rồi là sỏi đá đất, hay nó không phận cái không có những cái củ quý cũng như Tây Phương Cực Lạc. Bởi nó nói là mọi cảnh vật đều là thức bảo tạo thành, không như cảnh vật ở cõi này, có ta bà mình là toàn là đất với đá, hay nó khác vậy. Nước có tám công đức, nè, cái nước có tám công đức, bây giờ tổ Trí Húc mới mình so sánh cho mình biết á, và cũng nó khác mình như thế nào, là đây nó là trừng, điểm thứ nhất là trừng thanh là lặng trong, khác cái nước ở cõi ta bà mình là vẫn đục. Nè, cái cõi của mình á, cái nước này thì khi mình đắng thì nó trong, nhưng mà thường thường mình quậy là đục, còn trên đó luôn luôn là cái trừng thanh là lặng trong, lặng trong là không có trôi chảy, nhưng mà luôn luôn trong sạch, luôn luôn nó trong và sạch, nó lặng đó, thì người ta kêu bằng lặng trong. Còn khác ở dưới mình, nước mình ở đây là vẫn đục, nên mình khi mình đắng thì trong, nhưng mà mình ở sình cái nước mình quậy lên là nó đục, là ý nó khác chỗ đó. Điểm thứ hai là cái công đức thứ hai đó là thanh lãnh, là mang mát, khác cái nước mình ở đây là khi lạnh quá, khi nóng quá đó. Của mình á thì khi mà nó trời đông giá tuyết thì nó lạnh, đến nỗi lạnh đóng thành băng, thế mà trời nóng quá nước nó trở thành nóng. Còn ở trên đó là luôn gì, luôn luôn là mang mát, có mát được rượi ha. Vì đó cho nên mà ở trên ao mà liên trì đó ha, là mình khi về đó rồi mình muốn xuống ao liên trì đó tắm thì luôn luôn là nó mang mát, mát nó không lạnh quá mà không nóng quá, rất là dễ chịu. Và khi mà mình đi đến đó, muốn đến đến bụng, muốn nước đến bụng, muốn lên đến ngực, lên ngập đầu luôn là ngập đầu luôn, mà nói nó ngập đầu, nó rúng, nó ngọt rồi, thử nó xuống một chút đi, thử tôi thở, thử nó xuống à, nó ngồi đó, là tự tại, lên đó mình muốn ngồi cái đó đó, là chỗ muốn lên bao nhiêu lên, mình muốn xuống bao nhiêu xuống, muốn tới đâu tới, nha, là sự quý báu vậy là luôn luôn là nó mang mát, chứ không phải lạnh quá và nóng quá như cỡ mình. Điểm thứ ba là cam mỹ là ngon ngọt, là khác với nước mặn quá hay nhạt quá. Nước như mình anh gặp nước biển thì mặn quá, còn đôi khi nước mưa nước đồ đối với mình đây thì nó cũng ngọt ngọt lơ lớ lạt lạt, còn ở đó là như nước cam lồ đó. Cái cam mỹ này cũng như là nước cam lồ đó. Hồi Phật tử mà lên trển mà uống nước cái bát công đức này nó hen, thì cũng như là cái bình tịnh thủy của Quan Âm Bồ Tát đó, đúng không? Từ dưới cam lồ đó, mà ở cõi này quý Phật tử mà được cái nhân duyên đầy đủ mà gặp cái bình tịnh thủy của Quan Âm mà rưới ra là mình uống được giọt nó quý báu vô chừng, phải không? Thì cái nước ở trong ao Liên Trì cái Tây Phương Cực Lạc nó cũng đồng như vậy nè, đồng như cái nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm mà từ bình tịnh thủy chế ra. Hồi giờ mình ít khi nào được uống, chắc tôi suy nghĩ rằng quý Phật tử đây không biết có người nào được đầy đủ duyên lành được uống nước cam lồ của Quan Âm không biết. Thôi giờ nếu mà chưa được Phật tử ráng niệm Phật về trên đó hay rồi bật sức mà uống đầy trên đó, nhưng mình nó đồng cái chất như vậy, quý báu như vậy nha. Điểm thứ tư là khinh nhuyễn là mềm nhẹ, khác với nước là nặng chìm. Tất nhiên là Phật tử cũng dễ dàng nó nói, mà khinh nhuyễn là nó nhẹ nhàng, trong sáng nhẹ nhàng. Cho nên mình muốn là cái tư tưởng, cái tâm niệm mình đó, muốn lên tới đâu là lên, muốn xuống tới đâu là xuống ha, nước theo ý mình đó, thì nó là khinh nhuyễn là mềm nhẹ đó. Điểm thứ năm là nhuận trạch là đượm nhường bóng nhán ha, khác với nước ướt quá thối nát phai màu nhạt nhạt. Tất nhiên là đượm nhường bóng nhán, tất nhiên là nước có sự đượm nhường, chứ không phải là khi mà ướt quá hay thối quá. Mình đây là ướt là sao? Phật tử đi cái đường mà mưa dầm đó, đi với bùn xịn rồi nó ướt nó khó, nó không được sạch ha. Nhưng mà nó không có, luôn luôn là đượm nhường, nó được nó bóng láng tốt đẹp, nó nhẹ nhàng. Đường đi bằng phẳng bằng vàng ha, mình đi trên bằng phẳng bằng vàng rồng không à đó. Và không có nước mà không có kêu, không có ương ướt ướt trên đầu đâu, nó vẫn khô ráo ha. Nó có bởi cái sự đượm nhường bóng nhán gì đó. Điểm thứ sáu là an hòa, yên ổn, hòa nhã, khác với nước chảy mau và dữ tợn. Yên ổn, hòa nhã là an hòa, có chảy nữa thì chảy êm nhẹ nha. Mà trường hợp đặc biệt ao Liên Trì đó, cái nhân duyên mà có Đức Phật muốn cho gió thổi qua thì cái hoa sen cũng nói tiếng Pháp, cái lá sen cũng phát tiếng Pháp, mà nước cũng phát là tiếng Pháp. Mà nói như vậy, Phật tử nói trường hợp mà cây trên đó cũng khá nhiều tốt đẹp, rồi cũng phát tiếng Pháp, lá sen cũng phát tiếng Pháp, bông sen cũng phát tiếng Pháp, nước cũng phát tiếng Pháp. Như vậy thì Pháp quá nhiều rồi, mình sao mình nghe cho kỹ. Ví dụ vậy đó, Phật tử hỏi vậy nhưng mà nó còn ngộ vậy. Là đặc biệt là biết khi Phật tử muốn lặng lẽ, muốn nghe cây phát tiếng Pháp là mình nghe, còn không nghe là thôi. Muốn yên lặng một toàn vẹn là Phật tử nên nó yên lặng là không có nghe tiếng Pháp. Nó hay vậy đó, mới đặc biệt hơn. Còn bây giờ, hiện tại bây giờ, thí dụ bên trên cõi mình nè, có ta bà phàm tình thường của mình nữa nè, thế bây giờ Phật tử có máy cassette, Phật tử muốn nghe Pháp thì Phật tử nhận cái nút thì nghe, còn Phật tử không muốn nghe thì bấm cái nút thì nó không phát nữa. Thì có ta bà mình còn được, vậy huống chi là có Phật, đó không? Có Phật mình không cần giữ dụng máy, cho nên tự nhiên có cái cây phát Pháp mà. Đặc biệt là Phật tử muốn nghe là nghe, còn không nghe muốn yên lặng để tu thanh tịnh nhập tâm đến niệm Phật là Phật tử yên lặng nhập tâm niệm Phật. Phải có cái gì vậy chứ. Chứ nếu vậy thì bắt đầu muốn nghe Pháp mà tôi không muốn nghe, cứ phát hoài là nghe rồi đâu có được. Nó mất cái tự tại, nó mất cái mình muốn lặng lẽ mà không được sao ha. Đức Phật ấy là hay đó, ngài đoán trước hết, biết trước hết, làm đầy đủ cái trợ duyên cho mình ha. Ăn cho mình muốn thế nào cũng được cái này ha. Điểm thứ bảy là trừ cơ khát, là hết đói khát, khác với nước sinh ra lạnh buồn. Mình ở đây đó, mà nếu lơ mơ rồi mà người nào uống không quen cái bụng mình yếu mà uống nước lạnh vô rồi đôi khi nó cũng trúng cảm nữa, nó cũng khó nữa. Còn điều đó không có, mình khát nước uống trừ đói khát mà lại thêm công đức, thêm phước đức. Mà khát rồi uống là nó đầy đủ sự no đủ mình á, nó có những trừ đói khát. Điểm thứ 8 là trưởng dưỡng chư căn, là nuôi lớn mọi căn. Khác với mọi thứ nước làm tổn hại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm. Thì trên đó đó không có cái vụ mà làm chìm đắm. Thế mình ở đây là ví dụ như mình không biết lỗi Phật tử, nhảy xong Phật tử là chìm đấy nha. Mà đôi khi mà tổn hại một căn là khi mình uống nước vô có những cái nước mà nó làm cho mình bệnh hoạn, có những thứ nước mà không thích hợp làm cho mình bệnh hoạn nhiều, nhưng mà trên đó kêu trưởng dưỡng chư căn. Phật tử luôn luôn là nằm trên đó đó, là khi mình uống vô rồi là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nên nó làm thêm lớn căn lành, mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn đó. Thành ra cái nước kêu tám công đức, bát công đức đó, nha. Là khi mà dùng được thứ nước này là thêm công đức, tám phần công đức là lợi ích tốt đẹp quý báu. Thành ra bây giờ Phật tử thấy Đức Phật đó, Ngài giới thiệu cho mình biết như vậy, thì trong mười phương pháp giới có rất nhiều cõi tịnh độ chư Phật, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình mới nhìn dùng huệ nhãn của Phật nhìn xem, thì thấy cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là một là hợp căn cơ của mình, mình gieo duyên lành vô lượng kiếp Đức Phật A Di Đà. Điểm thứ hai nữa là vừa lợi ích vừa quý báu, hơn những cõi Phật khác, tốt đẹp trang nghiêm lợi ích hơn những cái tịnh độ những cõi Phật khác. Đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở đây, Ngài dùng lòng đại từ đại bi của Ngài, Ngài mới soi rọi cảnh đạo lợi ích cho mình, thì Ngài mới giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Thì Phật tử thấy đến đổ là nước cũng nhiều điểm quý báu như vậy, đừng nói gì cái gì khác nữa. Thì trong hồi nãy đó mình nói có nãy là sung mãn nghị trung, là trong ao thường đầy nước bát công đức, là sung mãn nghị trung là trong ao thường đầy đó. Thì khác với những ao khô kiệt khi giàn giụa, sung mãn kỳ trung là ao thường đầy bằng phẳng nước và đầy nước hoàng. Còn mình ở đây đó, tôi thấy nếu mà trường hợp mà mưa dầm nước nhiều á, thì những cái ao, cái hồ, những cái gì đó nó tràn đầy, kêu bằng giàn giụa là tràn đầy. Còn khi mà nắng, trời nắng hạn á, thì nó khô luôn. Tôi tự thấy cái này mới rõ nhất á, đi về đồng quê đó, nhất là dùng Gò Công đó thôi, luôn luôn người ta đào cái ao rất lớn, rất sâu, người ta chứa nước khi cái mùa nắng đến đó, thì người ta dùng nước để xài hàng ngày. Thì trời mưa là nó ngập ra, đôi khi nó ngập lai láng, nó ngập luôn cái hầm. Rồi trời nắng lần lần nó bớt nắng, rồi nó ánh mặt trời rọi xuống đó, rồi cái hơi nước nó bốc lên, rồi mình vừa xài nữa, thì tất nhiên là nó có lưng có đầy. Lúc bây giờ nó lưng, đôi khi nó cạn luôn, nứt đất luôn. Thì trong này nó còn ở trên phương Cực Lạc cái nước không phải vậy, không có phải nắng chói nắng nực, không có nước, không có bốc hơi, nó giữ cái trạng thái cái mực nước ở ngoài nha. Rồi tự thấy nước mình đây đó, là nào là lá cây, nào là lá đồ đó, những cái ao dưới Gò Công chưa đi biết nha, là những cái ao chứa đó, hay là cái những cái hầm ở đây, cậu tự thấy không, tới chừng nước ít chút xíu đó thì lá cây lá đồ nó dơ. Thế là nước ở đây mà đôi khi mà trời mà nó ít mưa, ít nước đây là ở trong cốc đó là nó hôi đó. Tối nó ngủ, nó hôi, ngủ không muốn được. Thì cái nước ở đây nó không có trong sạch. Còn ở đó là luôn luôn trong sạch, không có bụi. Chẳng hạn như mình xuống mình tắm, thì cái thân mình tắm như nữa nó cũng rất là trong sạch. Nó không có làm nhơ bẩn cái ao. Rồi cái lá cây ngọc, lá vàng không có vụ mà nó lá nó rụng xuống ao để làm cho dơ thúi ao, không có. Rồi có hoa sen, bông sen cũng vậy, nó hào quang sáng chói tinh khiết, thì không có vụ mà lá sen ở đó nó già rồi nó ngã trong đó, rồi nó chín rụt ở trong đó, nó rụt nó hôi trong đó, không có. Cái lá sen giữ tươi mát hoài, xanh hoài. Nên những cái bông sen á, rồi có những cái màu trắng xanh vàng đỏ, ha, tạm giữ cái màu trong sạch và chiếu hào quang, thì không có vụ mà bông sen lá sen nó rụng xuống dưới làm cho thối cái ao. Cái ao luôn luôn là gì? Đầy đặn và trong sạch, nước mát luôn luôn là trong sáng, trong giữ tinh thần mà bác công đức nó mãi ở trong cái ao liên trì của Phật đó. Đáy ao thuần bằng cát vàng, khác cái đáy ao thuần bùn nhơ. Thì hồi nãy đó Đức Phật đó là nước bát công đức mà đáy ao thuần bằng vàng, cát vàng óng ánh đó. Ở đây mình có đất xịn bùn nhơ, còn ở trên ở đó là Đức Phật nó là thay thế bằng cái cát vàng, bằng vàng mịn màng và bằng vàng không à đó. Bật lên lối đi bằng tứ bảo đó. Thì tất nhiên là cái bật lên đó, mở như mình đây nè, có cái ví dụ cái tháp mình là tam cấp, hay là những cái sáu sư làm cái bật lên mà lên xá đó, thì trong ao xung quanh của Đức Phật hay nào trên đó đó là xung quanh ao bằng cũng từng cấp hết trơn. Mình đi xuống cái ao cũng có cái từng cấp đi, rồi mình đi lên ao cũng từng cấp đi. Nhưng mà khi mà mình xây ở đây đó, những cái cấp đó thì một là bằng đá, hai là xi măng xây với cốt sắt để xây những cái bậc đó mình đi lên. Còn ở đó không có, tự nhiên bằng bằng bốn báo, bằng bốn báo là vàng bạc lưu ly pha lê vậy đó. Nên là để bốn báo nó hợp thành cái đường đi lên của cái bờ ao. Chữ dai đó là bậc lên, đạo là lối đi bằng phẳng, đó là tất nhiên là cái lối đi bằng phẳng, không có gồ ghề. Cái những cái bờ ao lên đó, nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao chót vót là cát, kêu bằng lâu cát, mà nhà trên đó cũng nhiều tầng. Thì trên đó thì sao Đức Phật có kể ha, là khi mà mình cái phước đức mình ít, công đức mình ít á, Phật tử từ mới liên quan quá sanh và ở dưới cái đất, nhưng mà ở dưới cái nền vàng, đất bằng vàng bằng rồng á, thế rồi cái tòa tùy cái, có thể là mình ở trong cái nhà nhiều tầng, cái là một tầng mà luôn luôn cũng bảy báo hợp thành cái nhà đó. Còn chư Bồ Tát đó, công đức đầy đủ rồi đó, nên mấy ngài ở trên cái giữa tầng không, cái nhà ở giữa tầng không à, đâu quý báo vậy đó. Lâu cát bằng thất bảo đó, thì từ cái lâu mình ở trên đó là Phật tử ở nhà mà thất bảo không nên. Cho nên khác với ở đây làm bằng gỗ, đất sơn xanh đỏ, mình làm bằng gỗ hay là bằng đất, là bằng gạch nung rồi mình xây tường, rồi mình làm đây, rồi lâu lâu cây mình nó mục, rồi đôi khi mối ăn mọt ăn. Còn trên đó là bằng thất bảo, không có vụ mà mối mọt ở trên đó nó ăn được, nên bằng thất bảo làm thành, có sự quý báu gì đó. Lầu ở các chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp, lầu cát là cái chỗ ở hay là chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai, hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội thấy Phật nghe. Tạo tử thấy ở trên đó đó nghe, là cái lâu là tất bằng cái lầu, nhà là lầu. Còn cát là nó cao hơn nữa, nó lớn hơn nữa, thì những cái tòa để giảng pháp đó. Mình khi Phật tử mà mỗi ngày nào đó Đức Phật dự định thì cho tất cả những vị thượng thiện nhân trên đó tới hội họp ha, là trên cái đạo tràng, rồi nghe Đức Phật giảng pháp. Thì bây giờ trên bước đường tu trì, quý Phật tử tu trì mà mình tùy theo cao thấp ha, là có nói chín phẩm đó, cái đó là bốn cõi: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, là phương tiện hữu dư tịnh độ và đồng cư tịnh độ. Trong đó bốn cõi, mà mỗi cõi á đều có chín phẩm: ba phẩm thượng, ba phẩm trung và ba phẩm hạ. Thì tùy Phật tử tu trì, mình ở mình đi cái sự tu mình nó mà về một trong bốn cõi đó, và đa số mình tu á thường thường thì về cõi đồng cư tịnh độ, là phàm thánh đồng cư đó. Thì lên trên đó, nếu Phật tử mà tu tập hiểu lý sự tánh tướng của dạng pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh, thì thường thường mình được thượng phẩm. thượng phẩm mà một trong bốn cõi đó là ha. Còn mình tu khá khá trung bình á thì mình được ở trung phẩm hay là hạ phẩm. Thì cái hạ phẩm là cái người mà tạo tội ác quấy ác, không bình thường, không tu trì, nhưng tới giờ lâm chung nghe thiện trí thức khuyên niệm Phật cầu vãng sanh và Đức Phật A Di Đà thì vì lòng từ mẫn sẽ rước mình về có Phật. Thì những người đó mà chịu tin theo và niệm Phật cũng Đức Phật A Di Đà, chưa thánh chúng đến rước về có Phật. Và ở cái hạ phẩm hạ sanh, cái phẩm hạ thì cái phẩm hạ đó ở tử đó làm cho nó 12 kiếp là lâu nhất. Còn trung phẩm thì có thể là 4-5 kiếp, còn thượng phẩm thì từ 1 ngày đến 7 ngày từ liên hoa quá sanh. À, thì từ liên hoa quá sanh rồi thì bước xuống tòa sen báo ha, rồi mới là lại hầu Đức Phật lễ Phật A Di Đà, là nghe ngài thuyết một thời pháp là chứng hàng thánh, nhập hàng thánh liền ngay đó. Từ hàng thánh là từ tu đà hoàng tư hàm a hàm a la hán, tùy cái sự cái hiểu biết sâu và ngộ nhập sâu của mình. Thì đó là Phật tử khi mà mình còn ở trong cái thai sen thì chưa được nghe pháp, chưa gặp Đức Phật A Di Đà. Mà mỗi vị ở trong cái thai sen đó, mỗi ngày Đức Quán Thâm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đi vào cái thai sen đó để chỉ dạy mình tu tập. Rồi khi tu tập đó, ngài thấy cái đầy đủ nhân duyên phước báo đầy đủ rồi đó, thì mới cho mình liên hoa quá sanh. Liên hoa quá sanh rồi ở chỗ này đó là trên ao thức bảo nở ra, hay là trong bào thai hoa sen, trên ao thức bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật nghe pháp. Đó, lúc bây giờ mình mới thấy Phật được, là từ cái trường quá sanh đó, mình ở trong cái thai sen là quá sanh ra. Và trong này người nói là cái hoa sen to bằng bánh xe. Tôi tự coi cái chỗ mà bánh xe đây á là không phải bánh xe thường của mình, mà thường thường nó là bánh xe là của vua Chuyển Luân Thánh Vương, thì nó to bằng 40 dặm. Cái bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương á to bằng 40 dặm, mà tôi tự biết theo người ta tính dặm là 576 mét. 576 thước mà nhân cho 40 dặm là 23.040 thước, tức là 23 cây số. Thành ra Phật tử đừng có, không phải tưởng tượng đâu, có thai sen của mình vô nó nhỏ xíu, vô nó ngột ngạt, không có đâu tới 23 cây số này. Ha. Thì vì đó cho nên là Đức Phật mới nói khi mình ở trong cái thai sen á còn vui vẻ, tốt đẹp, quý báu hơn cõi trời. Phật tử thuyết cõi trời là hưởng ngũ dục đầy đủ ha, lên đó là vui sướng, vui vẻ đầy đủ ở trên ở những cái tầng chư thiên. Mà bây giờ mình ở trong đó, ở trong cái thai sen còn vui đẹp hơn thì đâu có sợ. Phật tử ở đâu bao lâu cũng được, cũng không ngại gì. Thật ra mỗi ngày Quán Thế Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát vô dạy dỗ mình tu tập ha. À, chúng nói như là 423 cây số, mà trong này trong kinh Phật nó là cái thai sen bằng cái vua Chuyển Luân Thánh Vương, thì không biết đường kính 23 cây số hay là bán kính 23 cây số hay là cái chu vi, cái vòng tròn 23 cây số, mà cho nên dầu chu vi thì cũng, nếu chu vi chăng nữa là cũng rộng lớn ha. Đó, thành ra có thể nói là cái thai sen ở đó có thể tạm nói gì cho mình có cử hiểu là bằng cái thành phố Mỹ Tho của mình, bằng cái thị xã luôn hết mấy cái đó. Trong cái thị xã mình nó có mấy cái xã thêm đó, đúng không? Cái thị xã Mỹ Tho thêm có mấy cái xã chúng mình đó, cũng lớn rộng lắm đó. Thì Phật tử ở trong đừng ngại, còn rộng rãi quá mà, thế vui đẹp hơn có trời thì nội ở tay sen mình cũng quý rồi, ở tu tập rồi thì công viên mãn mãn đầy đủ rồi, từ liên hoa quá sanh thì bây giờ Phật tử tự tại đi khắp trong mười phương học đạo tất cả chư Phật, thế quý máu biết gì nào. Đó, đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe, mà lớn hơn nữa, nếu những hoa xe mà lớn hơn nữa thì còn hơn 23 cái số nữa. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì hoa có nhỏ, hoa có lớn, có hoa lớn lắm, chẳng có hạn lượng nào. Đó. thì trong quán vô lượng thọ Đức Phật chỉ mình cái pháp quán đó, thì cái hoa mà nhỏ nhất á cũng là 23 cái số, mà nếu còn hoa lớn nữa thì nó là vô hạn lượng, còn lớn nữa mình không có tính lường được nha. Thì đương nhiên là tôi thấy nó còn lớn nữa. Vì thân hình những người sinh ra cõi tịnh độ đồng tư, không ai giống ai. À, bởi vì nó trường hợp nó về Phật tử, tổ nói như vậy, đó là ở trong cõi đồng tư tịnh độ đó, mình có phước báo lớn, phước báo nhiều, thành ra người nào cũng thân hình tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cả. Nhưng mà trong cái quán kinh á, Đức Phật chỉ một quán là người thân người là lớn nhỏ không đồng, có lớn có nhỏ đấy. Vì cái đó cho nên cái thai sen có thai sen lớn thai sen nhỏ, là cái hoa sen đó. Trong đó đó thì hồi nãy Đức Phật có nói đó, là cái chỗ này nè, là trên lầu gác cũng toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não nha. Là tới cái hoa sen trong ao to bằng bánh xe. Đó là nãy tôi nói là hoa sen to bằng bánh xe với chuyển luân hướng dương đó. Màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng. Nó là có trong Đức Phật nói trong cái ao Liên Trì nó có bốn loại hoa sen, thế mà màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng đều là nhiễm màu, kiềm nhiễm màu trong sạch và vi diệu hương khiết. Là hoa sen xanh tiến độ kêu là U Bát La, và hoa sen vàng kêu là Câu Vật Đầu, hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma, hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sanh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen cũng có ánh sáng. Hoa sen ở bên Cực Lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Thì tổ nói đó, ở trong cái bao thất bảo nó có nhiều màu chứ không phải bốn màu, nhưng Đức Phật thuật lại trong kinh này đại khái nói có bốn màu thôi, chứ còn là trong đó là nhiều màu nữa. Rồi ở trong mỗi thân người mình sanh ra đó là có hào quang, và tử có chư thiên còn có hào quang thế, những cái cõi trời là có rất chư thiên tầm thường mà còn có hào quang đó, huống chi là có Phật quý báu hơn nữa. Thì Phật tử ở trong cái thai sen là có hào quang rồi, còn từ mà liên hoa quá sanh ra rồi là có hào quang còn nhiều hơn nữa, trong sáng hơn nữa nha. Bốn chữ vi diệu hương khiết đó nha, là cái chỗ vi diệu hương khiết là nhiễm màu thơm sạch đó nha. Là tán thán bốn công đức của hoa sen. Hoa sen chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. À, hoa sen giao chọc với nhau không thể không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen đủ có bốn đức quý như thế thì thân sinh ra đủ quý biết là dường nào. Đó. Thì Phật tử thấy cái nội trong cái hoa sen đó ha, là nếu trường hợp Phật tử nghĩ cái hoa sen nó cái nhỏ nhất là 40 dặm rồi, là bằng 23 cây số, thì có những hoa sen lớn hơn nữa. Rồi bây giờ làm sao? Là tôi nói là vi diệu hương khiết, là trong sáng, trong sạch, có đầy mùi hương thơm. Thì cái này nó trong sạch, trong sạch, không có hình, không có hình tướng, không có tướng, nó kêu là tướng thô như của mình, mà cái trong sáng như vậy. Bà tử thấy ánh sáng ngọn đèn không? Trong sáng như vậy, cho nên những cái hoa sen giao chặt nhau không hề chướng ngại, phải không? Những cái hoa sen đó giao chặt nhau, tự nhiên là ánh sáng ngọn đèn này, ánh sáng đèn kia giao chặt nhau không hề chướng ngại, nó trong sáng như vậy. Nhưng mà mình thấy tướng hình, cũng như cái ánh sáng mà bà tử thấy tối đó, ánh sáng tới đâu là mình thấy ánh sáng tới đó, có vẫn có tướng hình, nhưng mà không tướng hình, không có thô. Cho nên ta nói là diệu hoa ra, hoa không có hình, trong sạch đó. Vì như ánh sáng ngọn đèn, tôi tưởng ánh sáng ngọn đèn là khi nào mà bụi đóng được không? Không. Thế thì cái hoa sen nó cũng không có bụi đóng được, thì nó trong sáng quá, nó tinh khiết quá nha. Vì ở đó cho nên mà tôi thấy nội cái hoa sen báo quý như vậy. Hoa sen có hào quang, là mỗi hoa sen đều có cái màu sắc chuyên biệt, và trong ao thất bảo có rất nhiều màu và có hào quang sáng chói, thì nội cái hoa sen đó, Phật tử thấy không, nó có vi diệu mà rất là tinh khiết nha. Thì cái mình ở trong mỗi cái bào sen quý báu như nào, mình ở trong cái thai sen thôi đó. Bây giờ thử tưởng tượng mình ở trong cái thai sen nó vui đẹp hơn cõi trời, còn ở trong cái thai bào cái người mấy cái bà ở trong cõi ta bà này ha, thì nó chui rút trong này rất là khổ, như là ở trong cái địa ngục này. Lúc mà mình thọ thai trong cái bào thai ở cõi ta bà mình, như là Đức Phật nói cảnh như địa ngục vậy đó, mà ảnh hưởng rất rất lớn đối với người mẹ. Đối người mẹ mà buồn phiền, cái thai nhi trông khó chịu đó. Cái người mẹ nào tự thấy hen là buồn phiền đau khổ thì sanh ra những đứa con sau này nó cảm thấy ra nó buồn liền, mà con người u ám liền, nó tệ lậu liền nha. Mà trong cái bào thai và cái má, nếu mà người mẹ mà uống nước lạnh quá đó, vô trong cái bào thai nó vô nó bị lạnh như là nằm ở trên băng tuyết này. Mà người mẹ mà lỡ uống nước nóng quá đó, thì cái người nó nằm ở trong chả nước sôi vậy. Thành ra mình ảnh hưởng rất nhiều. Nên cái người mà bào thai nằm trong bụng mẹ ảnh hưởng rất nhiều đối với người mẹ. Người mẹ khổ cũng được, người mẹ vui thì bào thai thấy nhẹ nhàng, người mẹ khổ thì bào thai thấy nặng nề, cũng như muốn khổ theo. Mà người mẹ uống nước nóng thì mình như trên chảo nước sôi, mà người mẹ uống nước lạnh thì như là nằm trên băng giá, đầy đủ sự khổ trong cái bào thai. Còn cái bào thai trên khu vực lạc là quý báu vô cùng, tốt đẹp. Tại sao vậy? Vì công đức phước đức đầy đủ mới được như vậy. Phật tử thấy cái đó quý báu, vì mình trên chỗ này nè, đúng không? Mình ở cõi ta bà này, mình cũng có duyên tiếp xúc với sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, mà đa số chúng sinh đó, nhiễm sáu trần đó, và mình bị sanh tử luân hồi đau khổ vì ô nhiễm sáu trần. Trừ trường hợp người nào mà căn lanh lợi, đầy đủ trí tuệ, mình mới ngộ chân tâm mình. Rồi khi ngộ chân tâm mình rồi là mình là chủ nhân ông, là làm chủ sáu trần. Thì sáu trần giúp duyên cho mình để ngộ đạo, sáu trần giúp duyên cho mình để trở về chân tâm bổn tánh, hay cũng như là tôi nói là kiến sắc minh tâm. Đức Phật chỉ trong tinh thần mà thiền về tâm đó là kiến sắc minh tâm, là mình thấy cái sắc, nhận được cái sắc để mình sáng cái tâm mình, mà ngộ cái tâm mình, mà sống chân tâm mình ra cảnh niết bàn. Còn đa số chúng sinh vì điên đảo, vì mê mờ, vì vô minh, cho nên sống trong sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, mà mê đắm sáu trần. Sáu trần mấy tổ nói là sáu trần này chính chân tâm bổn tánh của mình ra, kêu rằng cộng nghiệp đó, mình với chúng sinh đó, nó biểu hiện lên sáu trần này, mà mình không biết để mình quấn lấy sáu trần, mình ô nhiễm sáu trần, để mình dính mắc sáu trần để đau khổ. Vì sáu trần sanh diệt cho nên mình mới bị sanh diệt theo. Còn cõi Phật thì cũng có sáu trần, cũng bậc sắc thinh hương vị xúc pháp. Đối với sắc thinh hiệu pháp thành thân là vẫn có cái cây ngọc lá vàng, vẫn có cây có hình có tướng là sắc, vẫn có âm thanh chim hót tiếng pháp. Để một lúc nữa thì Phật tử sạp thêm đó, Đức Phật y là một quá hiện ra rồi, chim quá hiện ra cây, cho nên chim cũng hót ra tiếng pháp, cây cũng rung khua ra tiếng pháp. Thì cái đó là gì? Cái âm thanh, thanh trần cũng có nữa. Đó. Mà thanh trần đó là mình căn cơ mình thế nào đó, mình hiểu được gì, Đức Phật giúp duyên cho mình hết, chứ không ô nhiễm, không ô nhiễm gì sáu trần này. Đặc biệt là trên đạo Phật là vậy. Nên là hương là có mùi hương, hoa sen có mùi hương báo, thơm nhẹ nhàng. Vị là nó có tử nên nước tám công đức đó, mình ăn có mùi vị thơm ngọt. Xúc là những cái khi mình chạm đó là êm thấm nhẹ nhàng, chứ không có cứng cát như mình đó. Là những pháp trần là luôn luôn là vi diệu. Những pháp trần là những cái tâm niệm mình nhớ nghĩ, là nhớ nghĩ những pháp lành để tốt đẹp, chứ không có nhớ nghĩ mà cái những cái pháp mà ô nhiễm, những cái pháp mà không tốt đẹp. nên cái tư tưởng mình khởi nghĩ đó. Còn bây giờ là pháp trần nó cũng rất tốt đẹp, thì sáu trần trên Tây Phương Cực Lạc là luôn luôn giúp duyên cho mình, không bao giờ ô nhiễm sáu trần. Phật tử thấy cũng như bây giờ sắc trần là mình đây mình ô nhiễm, mình thích vàng ngọc lưu ly pha lê, từ trên nó đầy vậy, nhà mình bằng thất bảo mà, đất bằng vàng mà nó nhiều quá. Cái gì sở dĩ mình ham ở đây là tại vì mình đánh giá trị vàng là nó ít có, quý báu, cho nên mình mới ham vàng ở đây. Rồi lên trển là cái kia là đất bằng vàng mà Phật tử không, tự nhiên là mình không có tham lắm. Mà điểm quan trọng là mình có trí tuệ. Khi lên đó rồi Đức Phật chỉ dạy mình được vô sanh pháp nhẫn rồi, hay là nhập tâm rồi, có đầy đủ trí tuệ rồi, thì mình quán xét dầu pháp gì cũng như quyển không thiệt. Thì ngay nơi đây, ngay nơi cõi mình, dầu ta nói vàng ngọc là quý báu, mà Phật tử nào có trí tuệ đầy đủ rồi thì những vàng ngọc đó cũng như sỏi đá mà thôi, nó có giá trị với mình. Mình không ô nhiễm nó, mình coi như sỏi đá thì chuyện đó nó có không có thành vấn đề. Đó. Thì ngay nơi đây mình có trí tuệ, mình còn không ô nhiễm thay. Còn ở trên đó nó nhiều quá, có đầy đủ mà ô nhiễm gì, ai mà giành giật đâu. Cái là cái những gì mà bình thường. Bây giờ khi nào Phật tử là đất ở ngoài thường quá nhiều, Phật tử không giành đất không? Dành đất là để trồng trọt, chứ muốn nói dành mà đất đem về nhà mình mà chứa để, ai mà đem đất về nhà chứa để nó dơ dãi làm gì, phải không? Bị nó nhiều quá nó không có giá trị gì nữa đối với đất cát. Còn ở trên đó là như vậy, cái gì nữa, vàng bạc ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mới não nó nhiều quá, nghe cái nhà của tự ở cũng đầy hết trơn, nhà ai có đầy thì ai mà dành dịch, thấy không? Rồi mình sâu nữa trí huệ đó, giàu sâu nữa cũng đều gì, đều cái phương tiện Đức Phật tạo lọc ra duyên hợp duyên nguyện. Bây giờ thử tưởng tượng, luôn luôn mà tưởng nghĩ rằng khi mình ngộ tâm mình rồi là phải chơn không với diệu hữu. Thì đi chỗ này, Đức Phật ngộ tâm Phật rồi phải trang nghiêm của Phật là thành lập của Phật. Chứ nếu không có diệu hữu này, tôi cứ thấy nó vô gì đó. Tôi nghĩ nếu mình ngộ chân tâm, mình nhập pháp thân mình, mà tất cả cõi cõi cái vũ trụ đều vậy hết, thì nó vô gì, nó không không không. Phải không? Nó không, nó vô gì lắm. Bao giờ phải có diệu hữu, luôn luôn có tướng có hình, mà cái phước báo thì cái tướng nó di diệu hơn, nó tốt đẹp hơn, nó quý báo hơn, em. Nhưng mà giới trí huệ nhà Phật soi ra nó cũng như quyển, vì ở đó cho nên luôn luôn chư Phật chỉ dạy cho mình một cái mấu chốt cho mình ý niệm, thì luôn luôn nằm trong cái chân không là cái chân tâm bốn tánh mình, luôn luôn có cái diệu hữu, cái chân lý tuyệt đối nhà Phật là chân không diệu hữu, cái đi sâu vào cái cốt lõi là chân không là phần tịch của tâm, diệu hữu là phần chiếu của tâm. Mà phần chiếu của tâm nó có khả năng để biểu hiện lên vạn pháp. Và khi biểu hiện vạn pháp rồi thì Phật tử cứ hưởng dụng kêu sáu trần này, mình phải làm chủ, mình hưởng dụng sáu trần này để vui vẻ cuộc sống, mà mình không nô lệ nó thôi, đừng nô lệ. Nên luôn luôn biểu hiện lên sáu trần mà Đức Phật dặn mình luôn luôn phải trí tuệ mình soi sáng vạn pháp đều duyên hợp như quyển cả. Phật tử ý chỗ này, bởi vì đôi khi á, sư cũng có nghe một vị sư nói rằng cõi này cõi ta bà mình cõi giả, chứ còn cõi Tây Phương Cực Lạc là thiệt. Nếu mình giảng gì thì cho người ta ham được thì thiệt, cho anh ham tạm, nhưng mà nó, cái người trí giả người ta không chịu. Cái người trí giả ta hỏi là mình kẹt, vì Đức Phật nói là hữu hình hữu hoại, có tướng hình là có ngoại, có tướng hình là bắt đầu nó duyên hợp như quyển không thật, chứ mình không thể nói thiệt được. Cái thật á, là chỉ chân tâm mình thôi, cái pháp thân mình thôi, cái không hình tướng, không màu sắc, nó không thay đổi, không biến hoại, không sanh diệt. Còn khi có tướng rồi là phải có hoại sanh diệt, dầu cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà cũng thế. Thầy tử hiểu rõ chỗ đó nha. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình, mặc dầu cái phước báo đầy đủ, công đức đầy đủ, cho nên mình ở trong cái cõi tốt đẹp trang nghiêm đó, mình cũng không ô nhiễm, vì nó duyên hợp như quyển thôi. Để đi chỗ này ha. Mà mình phải trở lại cái chân thật của mình, mình nương cái cảnh này, mình nương sáu trần này, để mình tu tập cái kiến sắc minh tâm, để trở về chân tâm bổn tánh của mình sống trọn vẹn, đó là Phật. Kêu rằng mà cái trọn vẹn đó đó em là cái sẵn có của mình. Bởi vì một vị cổ đức á, em mấy vị tổ thường chỉ cho mình, đó là kêu trở về nhà xưa, trở về quê xưa bổn cũ. Tất nhiên là cái chân tâm bổn tánh của mình đó, từ lâu nó có sẵn rồi. Cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của tự nó có sẵn rồi mà mình quên đi. Bây giờ mình nhớ lại là mình trở về quê cũ nhà xưa, là chân tâm bổn tánh sẵn có của mình. Để biết chỗ này ha. Đó. Thì bây giờ quý Phật tử chưa đủ sức để trở về trọn vẹn được, thì mình mượn cảnh để tạo cái tâm. Mượn cảnh là mượn cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật ngay nè. Cũng như chứ ví dụ Phật tử là cái biển kia nó quá xa, mà nếu trường hợp mà mình đủ sức chấp nhận